Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 8 tháng 1 năm 2020 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Vũ Nhôm phản bác những cáo buộc của Viện Kiểm sát Đà Nẵng. Công an đứng đầu danh sách tham nhũng theo phúc trình của tổ chức hướng tới minh bạch Việt Nam. Hoa Kỳ không cấp visa cho Bộ trưởng Ngoại giao Iran đến New York họp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Các nước châu Á chuẩn bị di tản công nhân tại Iran, Iraq. Hoa Kỳ từ chối cấp thị thực cho Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif để ông đến tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ở New York vào thứ Năm 9 tháng 1. Một giới chức Hoa Kỳ không muốn nêu danh tính cho biết như vậy hôm 6 tháng 1 trong tình hình căng thẳng leo thang giữa hai nước sau khi Hoa Kỳ giết chết chỉ huy quân sự nổi tiếng nhất của Iran, tướng Qasem Soleimani tại Baghdad hôm thứ Sáu tuần trước. Theo thỏa thuận trụ sở chính của Liên Hiệp Quốc năm 1947, Hoa Kỳ phải cho phép các nhà ngoại giao nước ngoài đến trụ sở của Liên Hiệp Quốc. Nhưng Washington cho rằng họ có thể từ chối thị thực vì các lý do an ninh khủng bố hay chính sách đối ngoại của chính phủ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ chối bình luận về thông tin này. Phái bộ của Iran tại Liên Hiệp Quốc cho biết chúng tôi đã thấy tin tức này trên truyền thông báo chí, nhưng chưa nhận được bất kỳ thông tin liên lạc chính thức nào từ Hoa Kỳ hoặc Liên Hiệp Quốc liên quan đến visa nhập cảnh Mỹ cho Ngoại trưởng Zarif. Người phát ngôn của Liên Hiệp Quốc Stephanie Dujarric từ chối bình luận về tin nói Hoa Kỳ từ chối cấp thị thực cho ông Zarif, Ngoại trưởng Iran muốn tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an vào thứ Năm về chủ đề duy trì hiến chương Liên Hiệp Quốc. Cuộc họp này và dự định đến New York của Ngoại trưởng Zarif đã được lên kế hoạch trước khi xảy ra vụ quân đội Mỹ oanh kích gây ra căng thẳng mới nhất giữa Washington và Tehran. Cuộc họp tại Hội đồng Bảo an sẽ tạo cho Ngoại trưởng Zarif cơ hội thu hút được sự chú ý trên thế giới để ông công khai chỉ trích Hoa Kỳ vì đã giết chết tướng Soleimani. Đặc phái viên của Iran tại Liên Hiệp Quốc, ông Majid Tadravanchi mô tả vụ giết tướng Soleimani là một minh chứng rõ ràng của một nhà nước khủng bố, một hành vi tội phạm cấu thành một sự vi phạm thô thiển các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đặc biệt là hiến chương của Liên Hiệp Quốc. Lần gần đây nhất, ông Zarif tới New York là vào tháng 9 để tham dự cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sau khi ông đã bị Hoa Kỳ liệt vào danh sách trừng phạt vì đã thực thi chương trình nghị sự liều lĩnh của lãnh tụ tối cao Iran. Lệnh trừng phạt này phong tỏa bất kỳ tài sản hoặc lợi ích nào mà ông Zarif có ở Hoa Kỳ, nhưng ông cho biết là ông không có gì. Ông Zarif trước đó trong năm đã đến tham dự các cuộc họp của Liên Hiệp Quốc vào tháng 4 và tháng 7. Trong chuyến công tác New York của ông hồi tháng 7, Washington đã áp đặt các hạn chế đi lại chặt chẽ đối với ông Zarif và các nhà ngoại giao của phái bộ Iran tại Liên Hiệp Quốc. Họ bị giới hạn trong một khu vực nhỏ của thành phố New York. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã nói Pompeo đánh giá cao các nỗ lực ngoại giao của ông Guterres.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả Việt Nam của đài VOA.
Công an nói chung đứng đầu danh sách tham nhũng ở Việt Nam theo một khảo sát trong năm 2019 vừa được tổ chức hướng tới minh bạch công bố hôm 7 tháng 1. Tham nhũng thuộc về lực lượng này với tỷ lệ ý kiến đánh giá tiêu cực nhiều nhất từ người dân. Cuộc khảo sát cho thấy có 5 nhóm đối tượng bị xem là tham nhũng nhất gồm cảnh sát giao thông chiếm 30% bình chọn của người dân, công an 20%, cán bộ thuế 17%, lãnh đạo doanh nghiệp 15% và cán bộ công chức nhà nước 13%. Tham gia khảo sát là 1.085 người ở 19 tỉnh thành, báo cáo mang tên Phòng Vũ Biểu Tham nhũng Việt Nam năm 2019 của Hướng tới Minh Bạch cho biết. Hướng tới Minh Bạch, tên gọi tắt là TT, được thành lập năm 2008 là tổ chức phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng. Tháng 3 năm 2009, TT trở thành cơ quan đầu mối quốc gia của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế TI ở Việt Nam. Báo cáo của TT cho hay 30% số người được vấn ý nhận xét rằng tham nhũng ở vào mức nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng trong khu vực công, bao gồm tất cả các ngành, dịch vụ mà nhà nước sở hữu, quản lý và điều hành. Một tỷ lệ lớn người tham gia khảo sát 43% tham nhũng ở vị trí thứ tư trong danh sách những vấn đề quan trọng nhất mà chính phủ Việt Nam cần giải quyết, đứng sau xóa đói, giảm nghèo, an toàn thực phẩm và an ninh tội phạm. Điều này cho thấy người Việt Nam ngày càng quan ngại về tham nhũng, TT nhận định, và so sánh rằng vấn đề này đã nhảy từ vị trí số 7 cách đây 2 năm lên vị trí thứ tư hiện nay. Tuy nhiên, nhìn chung theo bản báo cáo, cảm nhận của người Việt Nam về tình trạng tham nhũng trở nên tích cực hơn trong 3 năm qua. Khảo sát năm 2019 cho thấy 43% người Việt Nam nghĩ rằng tham nhũng ở Việt Nam tăng lên trong 12 tháng qua. Mức này thấp hơn đáng kể so với 58% có suy nghĩ như vậy hồi năm 2016. Trong khi đó, 26% cho rằng tham nhũng đã giảm. Như vậy, số người có cái nhìn lạc quan đã cao hơn so với mức 17% năm 2016. TT bình luận rằng trong vòng 3 năm trở lại đây, khung khổ pháp luật về phòng chống tham nhũng đã được cải thiện, nhiều biện pháp và hành động phòng chống tham nhũng đã được thực thi và một số quan chức cấp cao bị đưa ra truy tố. Gần một nửa số người được khảo sát, 49%, nói các biện pháp phòng chống tham nhũng của nhà nước có hiệu quả hoặc rất có hiệu quả, tăng hơn gấp đôi so với tỷ lệ 21% vào năm 2016, theo báo cáo của TT. Góp ý về cách thức đẩy lùi tham nhũng hơn nữa, 36% ý kiến của người dân cho rằng cần nâng cao tính liêm khiết của các cán bộ công chức nhà nước và một tỷ lệ lớn hơn 39% đề nghị áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với các đối tượng tham nhũng, TT viết trong báo cáo vừa công bố. Báo cáo cũng cho thấy một điều đáng khích lệ là 71% những người được khảo sát nghĩ rằng họ có vai trò trong đấu tranh chống tham nhũng. Tỷ lệ nêu trên cao hơn nhiều so với các mức 55% của năm 2016 và 60% của năm 2013, đồng thời là tỷ lệ cao nhất tính đến nay về số người có quan điểm như vậy. Tuy nhiên, TT lưu ý rằng gần một nửa những người được vấn ý thú nhận họ không tố cáo tham nhũng do sợ phải gánh chịu hậu quả. Mặc dù vậy, TT nhận xét rằng một số kết quả của khảo sát mang lại nhiều hy vọng về những thay đổi tích cực trong thời gian tới. Cần tiếp tục duy trì đà phát triển này nhằm giảm tham nhũng và đảm bảo phát triển bền vững, báo cáo của TT viết. Qua bản báo cáo, tổ chức phi lợi nhuận này cũng đưa ra một số khuyến nghị có ích cho đà tiến nêu trên, có xét đến bối cảnh là Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sắp diễn ra. Về phía Đảng và Nhà nước, hướng tới minh bạch khuyến nghị 3 việc lớn. Thứ nhất là tiếp tục tăng cường thực thi hiệu quả luật phòng chống tham nhũng năm 2018, nhấn mạnh vào các quy định về ứng xử, xung đột lợi ích và kê khai tài sản. Thứ hai, cần đưa ra quy định về vận động hành lang lobby đối với các công ty lớn và các nhóm lợi ích nhằm tránh tác động không chính đáng vì lợi ích cá nhân và ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế đất nước và lợi ích của người dân theo hướng tới minh bạch. Người dân, các tổ chức xã hội và các cơ quan truyền thông, kể cả truyền thông xã hội, cần được tạo điều kiện thuận lợi để tham gia vào phòng chống tham nhũng. Đó là khuyến nghị lớn số 3 của hướng tới minh bạch. Về phía doanh nghiệp, hướng tới minh bạch gợi ý là họ cần thúc đẩy và thực hành liêm chính minh bạch trong kinh doanh nhằm tạo lợi thế cạnh tranh. Liên quan đến người dân, tổ chức này nhấn mạnh rằng các công dân có thể tạo sự khác biệt trong cuộc chiến chống tham nhũng bằng cách kiên quyết chấm dứt việc đưa và từ chối đưa hối lộ.
Cựu thượng tá an ninh Việt Nam Phan Văn Anh Vũ, người đang thụ án hàng chục năm tù vì tham nhũng và làm lộ bí mật nhà nước, hôm 7 tháng 1 phản bác toàn bộ quan điểm luận tội của Viện Kiểm sát Đà Nẵng và khẳng định việc mua nhà đất công là để vượt khó giảm nghèo. Tại phiên tòa xử cùng với hai cựu chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến, ông Vũ được tự bào chữa và không thừa nhận hành vi phạm tội khi cho rằng việc mua bán nhà đất công sản là bình thường, theo truyền thông trong nước. Ông Vũ nói không chia chác gì với lãnh đạo thành phố và không có mục đích đầu cơ đất đai. Đây là vụ án thứ tư mà ông Vũ phải ra hầu tòa. Trong 3 phiên tòa trước đây, chùm bất động sản của Đà Nẵng đã lĩnh tổng cộng hơn 40 năm tù. Bản luận tội của Viện Kiểm sát hôm 7 tháng 1 được Tuổi Trẻ trích dẫn cho biết rằng, trong thời gian dài, hai cựu chủ tịch Đà Nẵng đã câu kết với Phan Văn Anh Vũ thâu tóm nhiều nhà đất công sản, nhà đất vị trí vàng mua rẻ hơn nhiều giá trị thực gây thiệt hại cho nhà nước hơn 22.000 tỷ đồng. Bị cáo Trần Văn Minh và Phan Văn Anh Vũ mỗi người bị đề nghị mức án tổng cộng 25 đến 27 năm tù, tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý lý đất đai. Cùng bị truy tố hai tội danh trên, cựu chủ tịch Văn Hữu Chiến bị đề nghị tổng cộng 18 đến 20 năm tù. Trong phần tự bào chữa, theo Tuổi Trẻ, ông Vũ nhắc đến điều kiện gia đình kinh tế khó khăn và bản thân không được học hành đến nơi đến chốn nên đi kinh doanh bôn ba nhiều nghề. Bị cáo 45 tuổi nói ông không có ý thâu tóm bất động sản và việc mua những nhà đất này là ước mơ vượt khó giảm nghèo cũng như khát khao làm giàu. Ông Vũ, người từng trốn chạy sang Singapore nhưng sau đó bị bắt đưa trở lại Việt Nam, trước đó bị kết án 17 năm tù tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản hồi tháng 12 năm 2018. Trong một phiên tòa riêng biệt hồi tháng 7 năm 2018, ông Vũ đã bị tuyên 9 năm tù vì tội làm lộ bí mật nhà nước. Tháng 1 năm 2019, người từng là Phó trưởng Phòng Tổng cục 5 của Bộ Công an bị một tòa án ở Hà Nội tuyên 15 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Vũ từng là cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Nova Bắc Nam 79 ở thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến vụ Vũ Nhôm, Việt Nam cũng đã khởi tố và xét xử một số quan chức, trong đó có hai cựu Thứ trưởng Công an.
Một số người Việt cho biết họ ủng hộ Hoa Kỳ tiêu diệt tướng lĩnh quân sự cấp cao của Iran Qasem Soleimani vì cho rằng làm như vậy để chặn đứng âm mưu tấn công vào công dân Hoa Kỳ khi mà ông đang tích cực lên một kế hoạch hành động lớn trong khu vực khiến hàng chục, thậm chí hàng trăm người Mỹ bị đe dọa. Một số khác nói rằng hành động liều lĩnh của Hoa Kỳ có thể mở đầu cho một khủng hoảng mới tại Trung Đông và cho rằng cuộc xung đột này không đáng có và lẽ ra nên được ngăn chặn ngay từ đầu. Từ Khánh Hòa, nhà báo Võ Văn Tào nhận định.
Tôi vốn dĩ cũng không ưa ông Trump lắm. Tôi từ khi ông ấy lên làm tổng thống thì tôi cơ bản là tôi không tán thành ông này, tôi không ưa ông này. Nhưng cái việc mà cái sự kiện mà ông ra lệnh tiêu diệt ở cái viên tướng đứng có chung khủng bố người Iran đó thì tôi hoàn toàn tán thành và rất là hoan nghênh ông Trump ở trong cái việc đó theo cái đánh giá của tôi.
Phía Mỹ đổ lỗi cho nhóm phiến quân Qatar Hezbollah đã bắn tên lửa vào một căn cứ quân sự của Iraq hôm 27 tháng 12, khiến một nhân viên xây dựng người Mỹ thiệt mạng. Cho nên hôm 29 tháng 12, Mỹ ném bom các cơ sở có liên quan với tổ chức này ở Iraq và Syria. Giận dữ vì các đợt không kích của Mỹ nhắm vào nhóm phiến quân Iraq được Iran hậu thuẫn, người biểu tình tấn công vào khuôn viên sứ quán Mỹ tại Baghdad hôm 31 tháng 12. Máy bay không người lái của Mỹ phóng 4 tên lửa vào đoàn xe của tướng Iran Soleimani khiến ông thiệt mạng hôm 4 tháng 1 trên lãnh thổ Iraq. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sau đó chính thức thừa nhận đã thực hiện cuộc không kích nhằm loại bỏ tướng Soleimani theo lệnh của Tổng thống Donald Trump và lập luận rằng cuộc không kích giết chết tướng này chỉ là hành động tự vệ hợp pháp nhằm chống lại âm mưu tấn công của Iran. Ông Võ Văn Tạo nhận định về cái chết của tướng Soleimani.
Vừa rồi là ông ta bị bắn chết, bị tiêu diệt tên lửa của Mỹ tiêu diệt đất Iraq, nhưng mà ông ta là người Iran. Thế thì chính phủ Iraq cũng lên tiếng là không muốn có sự có mặt của quân đội Mỹ ở trên đất Iraq nữa. Ra cái điều là người Mỹ đến Iraq như thế là nó không chính đáng. Thế thì tôi xin hỏi là thế tại sao Iraq lại để cho một viên tướng của Iran sang huấn luyện quân này kia ra tác chiến ở bên lãnh thổ của mình như vậy? Thế thì mà động cơ của Mỹ thì nó khác và động cơ của Iran thì nó khác. Iran là muốn bành trướng bá chủ cả cái khu vực đó. Nhưng mà thực tế theo dõi thông tin thì chúng ta đều thấy là họ điều khiển tất cả các cái nhóm cực đoan ở toàn bộ khu vực, kể cả từ Yemen rồi Afghanistan v.v. là đều có bàn tay của Iran hết.
Từ thành phố Little Rock ở bang Arkansas, ông Nguyễn Cửu Long Hiếu nói với VOA rằng chính ông Soleimani là người gây ra bất ổn ở Iraq.
Dạ, thưa anh, với tư cách là một công dân Hoa Kỳ người Mỹ gốc Việt thì tôi thấy cái việc làm của Tổng thống Trump là rất là,
và việc làm của ông ta sẽ giúp được kiến tạo được cái hòa bình ở tại Trung Đông nếu mà bên Iran họ biết lùi bước. Tại vì chúng ta đã thấy rõ là trong suốt cái thời gian mà Hoa Kỳ đóng quân ở tại Iraq đó, thì Iran chính là cái quốc gia đã tiếp tay cho cái đám khủng bố để mà phá hoại những cái sự an bình của người dân ở tại Iraq. Mà chúng ta hiểu rõ là cái dòng CIA á, thì họ theo Iran, và cái dòng Sunni á, theo Saddam Hussein thời xưa. Nhưng mà khi mà Hoa Kỳ đã giúp người dân Iraq loại khỏi cái nhà độc tài Saddam Hussein đó, thì lẽ ra người dân Iraq mà theo cái dòng CIA đó là phải mang ơn Hoa Kỳ. Nhưng mà ngược lại họ lại đi theo Iran. Và cái ông Soleimani là cái tay mà tướng lãnh đứng thứ hai của Iran đó, ông ta lại là một cái nhân vật chủ chốt trong cái vấn đề mà hỗ trợ khủng bố, không riêng gì Hezbollah, Hamas hay là Houthis ở Yemen, mà ông ta cũng là cái người nhân vật chủ chốt để mà tạo ra những cái bất ổn ở tại Iraq.
Tác giả Mai Vũ Phạm hôm 7 tháng 1 viết trên Lực Khoa tạp chí: chủ tâm lên kế hoạch giết chết một vị tư lệnh quân đội tối cao của một quốc gia có chủ quyền có thể được nhiều người ủng hộ, nhưng đây có thể trở thành một tiền lệ nguy hiểm. Một người viết blog tên Hải Lý viết trên Facebook: nhiều ý kiến cho rằng đây là một hành động ngu xuẩn và liều lĩnh của Mỹ, mình nghĩ hơi khác. Chính Iran đã liều lĩnh và ngu xuẩn trước thì đúng hơn, khi họ đưa ra những kẻ giả danh biểu tình tấn công vào tòa đại sứ Mỹ tại Baghdad. Luật bất thành văn của quốc tế là khi một lãnh sự quán bị tấn công, đó cũng là đồng nghĩa chủ quyền quốc gia bị xâm phạm. Nhìn theo góc cạnh này thì đây là một đòn trả đũa của Mỹ, dù quả là nặng tay. Các nhà nước độc tài có thể dựa vào đó để quy cho đối lập là kẻ thù hoặc khủng bố và ám sát họ, mà không cần phải đưa ra những bằng chứng biện hộ cho hành động sai trái đó. Một thế giới như thế sẽ nguy hiểm và bất an hơn bao giờ hết, tác giả Mai Vũ Phạm nhận định. Tác giả này viết thêm: bởi thế, Liên Hợp Quốc đã thông qua các công ước và nghị định nhằm hướng dẫn các quốc gia cách ứng xử trong thời bình lẫn thời chiến để giảm thiệt hại, bảo vệ nhân quyền và duy trì hòa bình thế giới. Nhà hoạt động nhân quyền Mỹ gốc Việt Nancy Hành Vi Nguyễn viết trên Facebook: tướng Soleimani của Iran quyền lực và tầm ảnh hưởng tương tự tướng Nguyễn Cao Kỳ đối với Việt Nam Cộng Hòa hay tướng Võ Nguyên Giáp đối với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức là rất quyền lực và rất có ảnh hưởng. Nên vụ ám sát này có mùi đệ tam thế chiến. Tiên liệu tình hình căng thẳng Mỹ-Iran sẽ như thế nào? Ông Võ Văn Tạo nói.
Vâng, sau khi cái sự kiện mà tiêu diệt tướng Soleimani thì có nhiều người lo ngại là sẽ không kiềm chế được cái tình hình, kể cả các chính giới của Mỹ. Tôi quan sát thấy trên truyền thông có đưa tin cho nhiều cái quốc gia khác cũng lo ngại, đặc biệt là những nước ở vùng Trung Đông và một số các quốc gia ở châu Âu, họ cũng sợ là nó bùng phát. Thậm chí có những người còn đưa ra cái lo ngại là bùng phát lên chiến tranh thế giới lần thứ ba cơ. Thế nhưng mà tôi nghĩ không dễ dàng để mà đi đến cái hậu quả quá tệ như thế, mà có khi nó còn ngược lại. Đấy là những cái thế lực hắc ám mà họ lâu nay cứ nghĩ dương dương tự đắc rằng là Hoa Kỳ hoặc là các quốc gia khác hoặc Liên Hợp Quốc không dám động đến họ vì lý do này, ví dụ khác, đặc biệt là liên quan đến chuyện sắc tộc, thì phải xem xét lại chuyện đó. Đấy, người Mỹ ra tay một cách rất là mạnh dạn như thế.
Ông Paul J.C., một người Mỹ gốc Việt, viết cho VOA hôm 6 tháng 1, Mỹ và Iran chắc chắn sẽ đụng trận thêm ít nhất một lần nữa, với một lần tấn công vào đồn lính của Mỹ hoặc tàu Mỹ, sau đó sẽ trả đũa từ Nhà Trắng. Sau đó sẽ có trả đũa từ Nhà Trắng, và sau cùng là đàm phán hai bên. Phía Mỹ đương nhiên tổn thất không nhiều, Iran sẽ chịu phần nhiều tổn thất về nhân mạng cũng như khí tài. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội hôm 7 tháng 1 ra thông cáo cho công dân Mỹ đang sinh sống tại Việt Nam. Căng thẳng đang gia tăng tại Trung Đông có thể dẫn đến rủi ro an ninh cho công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài. Đại sứ quán sẽ tiếp tục theo dõi tình hình an ninh và sẽ cung cấp thêm thông tin khi cần thiết.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Trung Đông trụ liệu đòn trả đũa của Iran. Không ai biết Iran có thể tấn công nơi nào để trả đũa vụ Mỹ hạ sát một tướng lãnh cao cấp của Iran hôm 3 tháng 1 trong cuộc oanh kích bằng máy bay không người lái. Ít người cho rằng Tehran sẽ không trả đũa, và có nhiều mục tiêu mà các tổ chức được Iran ủng hộ tại Iraq, Syria, Liban, Yemen có thể nhắm vào, các nhà phân tích cảnh báo. Các đồng minh của Mỹ một số than phiền là không được báo trước về kế hoạch tiêu diệt tướng Qasem Soleimani, đang soạn thảo kế hoạch dự phòng để đối phó với tình hình. Tổng thống Donald Trump cảnh báo Hoa Kỳ sẽ tấn công Iran rất nhanh và rất mạnh nếu nước này có những hành động trả đũa. Ông Trump cho hay, Ngũ Giác Đài đã xác định 52 mục tiêu tại Iran, trong đó có một số địa điểm văn hóa cấp cao. Các chỉ huy quân sự Anh đang cố vấn cho Phủ Thủ tướng cứu xét việc điều động thêm binh sĩ để tăng cường an ninh cho 400 binh sĩ đã có mặt tại Iraq và hơn 1.000 binh sĩ trú đóng tại vùng vịnh. Cho tới nay, lời cố vấn này đã bị Thủ tướng Boris Johnson bác bỏ. Thay vào đó, ông ra lệnh cung cấp vũ khí nặng cho binh sĩ Anh tại Iran và chuyển nhiệm vụ của họ từ huấn luyện lực lượng địa phương sang bảo vệ các nhà ngoại giao Anh trước những cuộc tấn công trả thù của Iran. Sau vụ hạ sát tướng Soleimani, là người bị Washington và London xem như là chỉ huy khủng bố. London lo ngại là những lực lượng thân Iran có thể tấn công tòa đại sứ Anh tại Baghdad để giết hay bắt cóc công dân Anh. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ngày 5 tháng 1 ra lệnh cho hai chiến hạm hải quân hoàng gia tại vùng vịnh bắt đầu hộ tống chặt chẽ các tàu dầu giữa những lo ngại là Iran có thể chặn bắt hay đánh đắm tàu của phương Tây. Chúng ta có kế hoạch A và kế hoạch B và một kế hoạch đột phá nếu những việc này xảy ra. Các lực lượng của chúng ta trong vùng được lệnh trở nên những lực lượng bảo vệ, một giới chức cao cấp Anh nói. Pháp và Hà Lan đã theo gương Hoa Kỳ và ra lệnh cho công dân rời khỏi Iraq, nơi một rocket rơi xuống gần tòa đại sứ Mỹ tại Baghdad hôm 4 tháng 1. Ở những cấp độ khác nhau, các đồng minh châu Âu của Washington bày tỏ bất bình đối với cuộc tấn công giết chết Soleimani, trong khi công nhận ông này trực tiếp liên hệ với những hoạt động khủng bố. Ngoại trưởng Mỹ Pompeo ngày 4 tháng 1 nói Anh và các đồng minh không giúp được nhiều như tôi mong muốn. Ông nói thêm, người Anh, người Pháp, người Đức, tất cả cần phải hiểu là chúng tôi cũng cứu được nhiều sinh mạng tại châu Âu. Các cấp chỉ huy Israel đang thắt chặt việc phòng thủ và chuẩn bị cho việc Hezbollah trả đũa vụ sát hại Soleimani, người chỉ huy của Iran trong vùng và là người đứng đầu lực lượng Quds tinh nhuệ của Iran. Một giới chức Hezbollah người Liban ngày 4 tháng 1 nói đáp trả vụ trục kháng chiến được Iran hỗ trợ sẽ mạnh mẽ. Đe dọa của ông phản ánh lời lẽ của lãnh tụ tối cao Iran, Ali Khamenei, là Tehran sẽ phản ứng bằng sự trả thù tàn khốc về việc ông Soleimani bị hạ sát. Hầu hết các nhà phân tích nghi ngờ việc Iran sử dụng ý kiến của Soleimani và nhắm vào các mục tiêu của Hoa Kỳ tại Trung Đông và Afghanistan, nơi Iran đang tôn trọng sự hợp tác cơ hội với Taliban. Soleimani là người chuyên tận dụng các lực lượng được Iran hậu thuẫn trong vùng và muốn tăng số thương vong của binh sĩ Mỹ tại Trung Đông nhằm làm cạn kiệt quyết tâm chiến đấu của Hoa Kỳ. Tướng Gholam Ali Abu Hamzeh, chỉ huy vệ binh cách mạng Iran tại tỉnh Kerman, miền nam Iran, quê nhà của Soleimani, nêu lên khả năng tái tục cuộc tấn công vào các tàu dầu tại ở biển Hormuz. Tuy nhiên, như những lực lượng bán quân sự trong vùng sẵn sàng trả thù, ông vẽ ra một bức tranh ảm đạm về những cuộc trả đũa trong khu vực. Ông nói những mục tiêu sanh tử của Hoa Kỳ trong vùng đã được Iran nhận diện từ lâu. Khoảng 35 mục tiêu của Mỹ trong vùng cũng như của Tel Aviv đang trong tầm tay của chúng tôi. Tuy nhiên, đấu trường ngay trước mắt có phần chắc sẽ là tại Iraq, nơi Tehran và lực lượng Shia của Iraq đã nói rõ là họ muốn binh sĩ Mỹ rời khỏi nước này. Nỗ lực ấy đã được thi hành trước vụ ám sát Soleimani bằng việc các lực lượng Shia mở hàng chục cuộc tấn công vào binh sĩ Mỹ kể từ tháng 10 năm ngoái. Những cuộc tấn công này, kể cả tấn công vào tòa đại sứ Mỹ ở Baghdad, khiến xảy ra vụ sát hại Soleimani ngày 3 tháng 1, theo các giới chức Mỹ. Qais al-Khazali, một lãnh tụ dân quân thân Iran đầy quyền lực tại Iraq, đã ra lệnh cho các chiến binh báo động cao độ, nói trên truyền hình Iran rằng cái giá phải trả của vụ tấn công bằng máy bay không người lái phải là chấm dứt sự hiện diện của Mỹ tại Iraq. Các giới chức Hoa Kỳ ẩn danh nói với đài truyền hình CNN hôm 4 tháng 1 là họ đang thấy những chỉ dấu về việc Iran tăng cường chuẩn bị để phóng các phi đạn đạn đạo tầm ngắn và tầm trung. Các nhà phân tích khác dự báo Iran sẽ muốn tấn công vào các đồng minh của Hoa Kỳ trong vùng để làm việc ủng hộ Hoa Kỳ phải trả giá đắt và tổn hại. Qatar ngày 4 tháng 1 đã phái Bộ trưởng Ngoại giao Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đến Tehran dường như là để xoa dịu Iran. Máy bay không người lái Reaper bắn phi đạn Hellfire giết chết Soleimani xuất phát từ căn cứ của quân đội Mỹ tại Qatar. Trong một tuyên bố sau khi gặp ông Al Thani, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói Tehran hy vọng các nước láng giềng vùng vịnh công khai lên án vụ ám sát này. Các đồng minh vùng vịnh của Mỹ, nhất là Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, hoan nghênh vụ ám sát Soleimani. Các nhà ngoại giao phương Tây nói, các nước này từ lâu đã lên án vai trò của ông này trong vùng và xem việc giết ông là một cú giáng vào Iran. Tuy nhiên, Qatar không phải là mục tiêu của Iran vì Doha đã ủng hộ nhiều sáng kiến ngoại giao khác nhau của Iran trong vùng, các giới chức và các nhà phân tích phương Tây nói. Tuy nhiên, cả hai nước Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang chuẩn bị đối phó với những cuộc tấn công. Ông Charles Lister, một nhà phân tích thuộc Viện Trung Đông, một cơ quan nghiên cứu có trụ sở tại Washington, nói, ngoài môi trường trực tiếp là Iraq, Israel có thể gánh chịu sự trả đũa khốc liệt nhất và các đồng minh của Mỹ tại vùng vịnh, đặc biệt là Bahrain. các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út có thể là nạn nhân của những biện pháp trả đũa của Iran. Bất cứ sự trả đũa nào nhằm vào Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có phần chắc sẽ do phiến quân Houthi thân Iran tại Yemen thực hiện, là nơi mà Iran và Ả Rập Xê Út lâm vào một cuộc chiến ủy nhiệm lâu dài. Và giai đoạn này, đồng minh châu Âu như là Anh sẽ được miễn trừ, một giới chức tình báo Anh nói với đài VOA. Tôi không nghĩ Tehran muốn tấn công các nước châu Âu khác. Iran quan tâm nhiều hơn đến việc mở rộng sự chia sẻ xuyên Đại Tây Dương giữa Washington và châu Âu, ông nói. Một câu hỏi các nhà ngoại giao và các giới chức tình báo phương Tây đang tìm cách trả lời là Iran sẽ trả thù về cái chết của ông Soleimani tới đâu. Iran và Mỹ không tương xứng và Washington được sự ủng hộ của những cường quốc trong vùng là Ả Rập Xê Út và Israel. Và Iran không được gì trong cuộc chiến toàn diện với cường quốc vượt trội Hoa Kỳ. Một số chuyên gia phương Tây nói, phương trình quyền lực này có thể hạn chế đáng kể việc Iran chuẩn bị thách thức Hoa Kỳ.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ra lệnh cho quân đội chuẩn bị điều động các máy bay và tàu chiến bất cứ lúc nào khi được thông báo, để di tản hàng ngàn công nhân Philippines tại Iran và Iraq nếu bạo động bùng nổ, phản ánh những lo ngại ngày càng tăng của châu Á về những công dân của họ trong tình trạng ngày càng biến động của Trung Đông. Các quốc gia châu Á khác với số lượng công nhân xuất khẩu lao động cao có thể phải đối mặt với quyết định tương tự giữa những căng thẳng leo thang nhanh chóng giữa Hoa Kỳ và Iran tiếp sau vụ không kích của Mỹ tuần trước giết chết tướng Iran Qasem Soleimani tại Baghdad. Các bộ của chính phủ Hàn Quốc đã thảo luận về việc tăng cường bảo vệ cho gần 1.900 người Hàn Quốc tại Iraq và Iran. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Ravesh Kumar thì cho biết Ấn Độ chưa có kế hoạch sơ tán công dân tại vùng biến động này. Iran thề sẽ trả thù sau vụ Mỹ không kích hạ sát tư lệnh lực lượng Quds tinh nhuệ của Iran, tướng Soleimani hôm 3 tháng 1, và Tổng thống Donald Trump cảnh báo là các lực lượng Mỹ sẽ đánh trả 52 mục tiêu tại Iran nếu người Mỹ bị tấn công. Quốc hội Iraq cũng kêu gọi trục xuất tất cả binh sĩ Mỹ tại Iraq. Việc này có thể làm sống lại nhà nước Hồi giáo tại Iraq, khiến cho Trung Đông trở thành nguy hiểm hơn và bất ổn hơn. Các nước khác cũng đối mặt với trường hợp tương tự. Châu Á chiếm 40% di dân trên thế giới, và các nước Trung Đông là nơi đến thường xuyên của di dân. Di dân châu Phi cũng có việc làm tại Trung Đông, dù khả năng của các nước này di tản công dân của họ không chắc chắn. Các nước Ả Rập ở vùng Vịnh là nơi làm việc của hơn 7 triệu người Ấn Độ, giúp đẩy mạnh nền kinh tế của khu vực và cung cấp dồi dào cho các thành phố ở đây những bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, tài xế, công nhân xây dựng và những người lao động khác. Tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, người Ấn Độ nhiều hơn người dân nước này với tỷ số 3-1. Trong những vụ việc trước đây, Trung Quốc từng di tản công dân từ các nước có xung đột, có căng thẳng chính trị hay thiên tai. Trong năm 2015, Hải quân chở gần 500 người Trung Quốc ra khỏi Yemen bị chiến tranh tàn phá. Trung Quốc cũng di tản 3.000 người ra khỏi Việt Nam vào năm 2014 sau khi điều động một giàn khoan đến vùng biển tranh chấp, gây ra những vụ biểu tình bạo động chống Trung Quốc. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư ngày 8 tháng 1 năm 2020 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.